Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 7 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường.
Nhờ phát huy vai trò và vận dụng sáng tạo công tác dân vận trong thực hiện giải phóng mặt bằng để tạo đồng thuận trong nhân dân, các nút thắt tại các công trình dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được tháo gỡ, đảm bảo tiến độ thi công.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ, mùng 10 tháng 10 năm 1911, mùng 10 tháng 10 năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi. Đối tượng dự thi là dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi. Các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo, Ban thư ký không được tham gia thi. Cuộc thi diễn ra theo 3 vòng, thi tuần, bán kết, chung kết. Ở vòng thi tuần, thí sinh tham gia thi trực tuyến trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm bằng hình thức câu hỏi dạng chữ, câu hỏi hình ảnh, câu hỏi tiếng, câu hỏi dạng video trong thời gian như sau. Tuần 1, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10 năm 2021. Tuần 2, từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021. Tuần 3, từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021. Tuần 4, từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2021. Ở vòng bán kết, thí sinh tham gia thi trực tuyến trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm bằng hình thức câu hỏi dạng chữ, câu hỏi hình ảnh, câu hỏi tiếng, câu hỏi dạng video. Vòng thi bán kết diễn ra trong tháng 11 năm 2021. Số thí sinh tham gia vòng thi bán kết là 80 thí sinh, trong đó 40 thí sinh được lấy từ 4 tuần thi, mỗi tuần lấy 10 thí sinh có điểm số cao nhất, 40 thí sinh có tổng điểm số tích lũy của 4 tuần thi cao nhất. Trong trường hợp sau 4 tuần thi, có ít hơn 40 thí sinh đạt điểm cao nhất, ban tổ chức sẽ lựa chọn thêm các thí sinh có điểm số tích lũy qua 4 tuần thi để lựa chọn đủ 80 thí sinh thi bán kết. Trong trường hợp các thí sinh có cùng điểm số cao nhất thì sẽ xét theo thời gian hoàn thành phần dự thi nhanh nhất. Ở vòng chung kết, thí sinh tham gia thi theo hình thức sân khấu hóa, đối kháng trực tiếp. Cách thức tổ chức thi sẽ được ban tổ chức cuộc thi thông báo sau. Thí sinh có 3 cách đăng ký tham gia cuộc thi. Cách 1, truy cập vào website http://www.biencuongtoquoc.vn để đăng ký, đăng nhập thông tin và tham gia cuộc thi. Cách 2, đối với thí sinh dự thi là thanh niên Việt Nam, tải app Thanh niên Việt Nam trên điện thoại di động từ kho ứng dụng App Store đối với hệ điều hành iOS và Google Play đối với hệ điều hành Android. Mở app và truy cập vào mục học tập hoặc vào banner hướng dẫn tham gia cuộc thi trên trang chủ của app để đăng ký, đăng nhập thông tin và tham gia cuộc thi. Cách 3, truy cập vào banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên các báo. Báo điện tử VTV News, https://vtv.vn, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, http://đảngcongsan.vn, báo Nhân dân, http://www.nhân dân.com.vn, báo Quân đội Nhân dân, http://www.quân đội nhân dân.vn, tạp chí Tuyên giáo, http://www.tuyên giáo.vn, báo Tiền phong, http://www.tienphong.vn, báo Thanh niên, http://www.thanhniên.vn, báo Tuổi trẻ, http://www.tuoitre.vn để đăng ký, đăng nhập thông tin và tham gia cuộc thi. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu biên cương Tổ quốc tôi bao gồm một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 2 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 20 giải thưởng cho các cơ quan, đơn vị có số lượng thí sinh tham gia dự thi đông nhất.
Ngày 6 tháng 10, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng năm 2021. Sơ kết thực hiện đoàn viên tham gia hoạt động đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018-2022 và tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2021. Trong 9 tháng năm 2021, các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn đã triển khai thực hiện hơn 110 hoạt động của tổ chức đoàn, thu hút trên 63.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia với tổng kinh phí trên 2,4 tỷ đồng. Các hoạt động tình nguyện có sức lan tỏa rộng khắp và tạo khí thế thi đua giữa các cơ sở đoàn. Cùng với đó, thành đoàn đã vận động đoàn viên thanh niên đề xuất hơn 5.800 ý tưởng, sáng kiến, xây dựng 22 điểm sinh hoạt vui chơi cùng nhiều công trình thanh niên có ý nghĩa thiết thực cho đoàn viên thanh niên thiếu nhi tại các xã phường, hỗ trợ giúp đỡ trên 2.000 lượt đoàn viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong 3 tháng cuối năm 2021, Thành đoàn Thái Nguyên sẽ triển khai chương trình Triệu Túi An Sinh, chương trình tình nguyện mùa đông năm 2021, xuân tình nguyện năm 2022, kế hoạch tổ chức đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 cùng nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa phù hợp với đoàn viên thanh thiếu nhi v.v. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2021 thuộc các lĩnh vực bảo vệ môi trường và phòng chống dịch COVID-19.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, các hành vi vi phạm về nhãn, mác, giá của sản phẩm. Cụ thể, đã kiểm tra xử lý 339 vụ vi phạm, trong đó 117 vụ vi phạm nhãn hàng hóa, 40 vụ hàng giả, buôn lậu 46 vụ, hàng kém chất lượng 16 vụ, an toàn thực phẩm 36 vụ, tổng số tiền xử phạt trên 1,4 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9, lực lượng chức năng đã kiểm tra 47 vụ, phát hiện 31 vụ vi phạm với các hành vi như an toàn thực phẩm 11 vụ, vi phạm giá 8 vụ, nhãn hàng hóa 5 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 108 triệu đồng. Để phát huy tốt chức năng nhiệm vụ được giao, từ nay đến cuối năm, lực lượng quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ổn định thị trường, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng được xem là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai một dự án. Song nhờ phát huy vai trò và vận dụng sáng tạo công tác dân vận để tạo đồng thuận trong nhân dân, các nút thắt tại các công trình dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được tháo gỡ, đảm bảo tiến độ thi công.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai rất nhiều các công trình dự án trọng điểm như dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, dự án khu nhà ở Cao Ngạn, dự án đường Bắc Sơn kéo dài và các dự án phát triển hạ tầng khu đô thị, khu dân cư. Để triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án này, Thành ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền từ thành phố đến phường, xã, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò và vận dụng sáng tạo công tác dân vận trong tuyên truyền, vận động nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước về bồi thường, tăng cường đối thoại, kịp thời lắng nghe, giải đáp các ý kiến, thắc mắc của người dân, nhất là các hộ có đất bị thu hồi phục vụ các dự án. Thông qua công tác dân vận đã góp phần phổ biến đầy đủ chế độ chính sách áp dụng tại địa phương khi nhà nước thu hồi đất, giúp người dân hiểu được những lợi ích tốt đẹp mà dự án mang lại. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Lượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối dân vận xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trên địa bàn xã thì có tổng số là trên 100 hộ gia đình nằm trong dự án, ba cái dự án cầu Mô Linh 1, cầu Mô Linh 2 và đường động lực Chùa Hàng Hướng Thượng. Đặc biệt là trong số trên 100 hộ thì có 35 hộ là tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nông nghiệp và dựng dàn sắt để đón bồi thường giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở đó thì ban khối dân vận xã cùng với các mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, rồi các đơn vị quân đội phối hợp tuyên truyền vận động để bà con tự nguyện tháo dỡ dàn sắt, rồi nhận tiền bàn giao mặt bằng để thực hiện tốt dự án.
Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, nên hầu hết người dân trên địa bàn thành phố đều đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình dự án. Trong 9 tháng năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất, tài sản và phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 40 dự án, tổng số trên 1.050 hộ gia đình, cá nhân và 3 đơn vị tổ chức với tổng diện tích đất thu hồi trên 50 ha, số tiền bồi thường hỗ trợ trên 593 tỷ đồng. Ông Sái Văn Dương, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên nói:
trong thời gian qua là tổ dân phố là có 2 cái dự án đường đi qua, thì một đường là từ Đại học Việt Bắc và một đường từ chùa Hang hướng thượng. Khoảng 70% là hộ dân là có bị ảnh hưởng về con đường đi qua. Thời gian qua là để giải phóng mặt bằng nó được nhanh chóng thì bản thân tôi cùng kết hợp với lại tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận và trưởng các ban ngành đoàn thể là vận động bà con nhân dân là những hộ gia đình nào mà có dự án đi qua, con đường đi qua thì khẩn trương là nhận tiền đền bù và tạo điều kiện để cho thuận lợi nhất để cho dự án thi công. Thì đến nay là các hộ gia đình đã nhận tiền đền bù và con đường đang được thực hiện.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các công trình dự án, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Sau gần 50 ngày không phát sinh thêm ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, Thái Nguyên từ tỉnh có nguy cơ cao với dịch đã trở về trạng thái có nguy cơ với dịch bệnh. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, tỉnh đang duy trì hoạt động của 22 chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19, giảm hơn 50 chốt so với tuần trước. Các chốt này đều nằm ở vị trí xung yếu, tiếp giáp với các tỉnh bạn như Bắc Giang, Hà Nội, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc. Những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày các chốt kiểm tra từ 16 đến 20.000 lượt phương tiện, trong đó có trên 8.000 lượt phương tiện trên ngày từ các tỉnh khác đến Thái Nguyên. Người dân đi qua các chốt kiểm dịch đều được lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thân nhiệt, tuyên truyền, nhắc nhở việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 như hạn chế đi lại, không tập trung đông người, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, sử dụng dung dịch sát khuẩn.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến với đại dịch COVID-19 là cuộc chiến đầy cam go, thử thách, thường trực rất nhiều hiểm nguy. Thế nhưng, vượt qua tất cả những khó khăn, gian khổ nơi tâm dịch, được chứng kiến người bệnh mắc COVID-19 thoát khỏi lưỡi hái tử thần, mỗi ngày thêm bình phục đã tạo nên nguồn sức mạnh vô thường, giúp đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu thêm vững tin để tiếp tục chiến đấu. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Tâm tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương ở Long An, trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, với sự hồi sinh diệu kỳ của 2 người bệnh mắc COVID-19, nguy kịch, phải thở máy xâm nhập.
Dưới sự hỗ trợ tích cực của điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Oanh, khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, người bệnh sản phụ Nguyễn Cẩm Tiên, phường Tân An, thành phố Long An đã có thể tập đi sau nhiều ngày nằm trên giường bệnh. Dù rất khó khăn, nhưng đôi mắt chị ánh lên niềm hạnh phúc. Còn với tất cả các y bác sĩ trong khu điều trị, đây là sự hồi phục diệu kỳ. Hôm nay tại phòng chờ ra viện, chị đã khỏe mạnh, có thể liên lạc về cho gia đình thông báo tin vui ngày ra viện sắp tới. Ngắm nhìn cô con gái xinh xắn, đáng yêu qua màn ảnh nhỏ. Đó là những điều chị và gia đình không dám nghĩ tới sau khi phải nhập viện điều trị COVID-19 trong tình trạng nguy kịch. Cẩm Tiên chia sẻ.
Tôi cảm thấy rất là vui mừng vì mình đã khỏe lại được như ngày hôm nay. Cố gắng khỏe để về với con. Đội bác sĩ rất là tận tình, quan tâm, giúp đỡ, hỏi han, chăm sóc em rất là kỹ lưỡng. Dành nhiều lời cảm ơn, cảm kích đến các đội bác sĩ và những người điều dưỡng ở đây.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Thành Long, khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, trước đó bệnh nhân đã được mổ lấy thai tại Bệnh viện Sản Nhi Long An và điều trị COVID-19. Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn biến mỗi ngày mỗi nặng. Ngày 14 tháng 9, bệnh nhân được chuyển tuyến lên trung tâm. Tại đây, người bệnh được can thiệp thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục, điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế và có những chuyển biến thần kỳ.
bệnh nhân đã được mổ lấy thai ở bên bệnh viện Sản Nhi Long An và được thở máy và điều trị một tuần ở bên đấy, bên dùng các thuốc kháng sinh rồi kháng viêm. Nhưng mà sau đấy bệnh nhân chuyển sang đây thì quá trình điều trị chúng tôi cũng rất là chăm sóc bệnh nhân rất tích cực, và sau khoảng 3 ngày thì bệnh nhân có thể là cai được máy thở cũng được ống. Sau đấy bệnh nhân thở được chuyển sang thở HFNC và hiện tại thì bệnh nhân đang thở khí phòng và chờ để ra viện. Thường thì những cái bệnh nhân mà được can thiệp thở máy xâm nhập ấy thì thường là rất là nặng rồi và thường là bệnh nhân không qua khỏi. Nhưng đây một trường hợp cũng rất là may mắn, bệnh nhân mà cho các bác sĩ như tôi đã cứu sống được bệnh nhân.
Đối với người bệnh Mai Tuấn Kiệt, 41 tuổi, đến từ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện Dã chiến số 21 với biểu hiện sốt, ho, khó thở, ngày 19 tháng 8, bệnh nhân được chuyển tuyến lên Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An. Bác sĩ Nguyễn Tiến Tuệ, khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, chuyển tuyến trong tình trạng suy hô hấp, đáp ứng chậm với máy thở không xâm nhập, bệnh nhân có diễn biến nặng và nguy cơ tử vong rất cao. Để cứu chữa, chúng tôi đã tiến hành đặt ống nội khí quản, tiếp tục cho bệnh nhân thở máy, mở khí quản, thực hiện 5 cuộc lọc máu liên tục, kết hợp sử dụng thuốc theo phác đồ điều trị. Bằng tất cả sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, sau hơn một tháng, bệnh nhân đã cai được máy thở, rút được canuin, mở khí quản và hiện đang thở oxy kính.
Chúng tôi xác định đây là một trường hợp rất nặng, nguy cơ tử vong rất là cao. Tuy nhiên là bằng với sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của đội ngũ bác sĩ điều dưỡng tại trung tâm và sự nỗ lực thần kỳ của bệnh nhân thì hiện tại thì bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch và tình trạng rất đã ổn định. Được chứng kiến cái sự hồi phục qua từng ngày, từng giờ của bệnh nhân thì chúng tôi mong tất cả những bệnh nhân nặng hiện tại đang ở trung tâm cũng sẽ được tiếp thêm cái tinh thần có thể hồi phục và mau chóng ra viện.
Đã 2 tháng trôi qua, tại tâm dịch Long An, 158 cán bộ y tế của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vẫn ngày đêm miệt mài cống hiến, vật lộn với tử thần COVID-19 để giành lại sự sống cho người bệnh. Với họ, được chứng kiến người bệnh khỏe lên mỗi ngày cùng sự hồi sinh diệu kỳ là món quà ý nghĩa nhất mà họ có được trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 nói riêng và chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ, Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành tài liệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ, ngày 10 tháng 10 năm 1911, ngày 10 tháng 10 năm 2021, để phục vụ công tác tuyên truyền. Để tạo sức lan tỏa rộng trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân, bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn toàn bộ đề cương tuyên truyền. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ.
Một lớn, khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ. Đồng chí Lê Đức Thọ, tên chính là Phan Đình Khải, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1911 tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, nay là xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Đồng chí hoạt động cách mạng từ năm 1926, tham gia phong trào bãi khóa và lễ truy điệu nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh. Năm 1928, hoạt động trong học sinh hội dưới sự lãnh đạo của tỉnh Đảng Bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Nam Định. Tháng 10 năm 1929, đồng chí được kết nạp Đảng vào Đông Dương Cộng sản Đảng, làm bí thư chi bộ, học sinh và phụ trách công tác thanh niên học sinh. Tháng 11 năm 1930, bị thực dân Pháp bắt, kết án 10 năm tù khổ sai, đày ra Côn Đảo, được cấp ủy chi bộ nhà tù Côn Đảo cử làm bí thư chi bộ và thường vụ chi ủy nhà tù. Năm 1936-1939, đồng chí ra tù và được giao phụ trách công tác báo chí công khai của Đảng Bộ và xây dựng cơ sở bí mật của Đảng ở Nam Định. Từ năm 1939 đến năm 1944, đồng chí bị địch bắt và kết án 5 năm tù tại các nhà tù Hà Nội, Sơn La và Hòa Bình. Tháng 9 năm 1944, ra tù được Trung ương Đảng giao phụ trách công tác khu an toàn của Trung ương, công tác tổ chức và huấn luyện cán bộ. Tháng 10 năm 1944, đồng chí được chỉ định là Ủy viên Trung ương Đảng và trực tiếp phụ trách xứ ủy Bắc Kỳ. Đồng chí dự hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Trung ương Đảng đêm mùng 9 tháng 3 năm 1945 để ra chủ trương mới phát động cao trào cách mạng đi tới cuộc tổng khởi nghĩa. Tháng 8 năm 1945, tại hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng ở Tân Trào, đồng chí được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, phụ trách công tác tổ chức của Đảng. Tháng 12 năm 1946, dự hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định toàn quốc kháng chiến. Năm 1948, thay mặt Trung ương Đảng tham gia đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ vào miền Nam công tác. Năm 1949, làm Phó Bí thư xứ ủy Nam Bộ. Năm 1951, tại đại hội lần thứ hai của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Từ năm 1949 đến năm 1954, làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam. Năm 1955, đồng chí tập kết ra Bắc làm Trưởng Ban Thống nhất Trung ương. Cuối năm 1955, được bổ sung vào Bộ Chính trị, phụ trách công tác sửa sai trong cuộc vận động cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Cuối năm 1956, đồng chí làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Từ tháng 11 năm 1956 đến năm 1961, kiêm Giám đốc Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương. Năm 1960, tại đại hội lần thứ 3 của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Năm 1966, kiêm Hiệu trưởng Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương. Năm 1967, được cử vào Quân ủy Trung ương. Sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, đồng chí được Bộ Chính trị cử vào miền Nam làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Đến tháng 5 năm 1968, được Bộ Chính trị gọi ra miền Bắc, giao nhiệm vụ phụ trách công tác đấu tranh ngoại giao, làm cố vấn đặc biệt của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris bàn về lập lại hòa bình ở Việt Nam và trực tiếp đàm phán với đại diện của Chính phủ Mỹ trong các cuộc nói chuyện riêng, giải quyết hòa bình về vấn đề Việt Nam. Sau Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973, đồng chí được cử làm Trưởng ban miền Nam của Trung ương. Trước thời cơ chiến lược vừa được mở ra, cuối tháng 3 năm 1975, đồng chí vào chiến trường trực tiếp cùng Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam lãnh đạo chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh giành toàn thắng. Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, ngày 30 tháng 4 năm 1975, đồng chí được phân công làm Phó Ban đại diện của Đảng và Chính phủ ở miền Nam. Tháng 12 năm 1976, tại đại hội lần thứ 4 của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Giữa năm 1977 đến tháng 1 năm 1979, đồng chí được Bộ Chính trị phân công phụ trách công tác đặc biệt. Năm 1980, đồng chí được cử làm Bí thư Thường trực và phụ trách công tác tổ chức. Tháng 10 năm 1980, kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị đặc biệt. Tại đại hội lần thứ 5 của Đảng, tháng 3 năm 1982, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm Bí thư Thường trực, phụ trách công tác tư tưởng, nội chính, ngoại giao. Năm 1983, được chỉ định làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Đảng. Năm 1986, đồng chí làm Trưởng tiểu ban nhân sự đại hội lần thứ 6 của Đảng và tại đại hội tháng 12 năm 1986, đồng chí được cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Với 64 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí gắn liền với những giai đoạn của cách mạng Việt Nam, gắn liền với những thành quả cách mạng vĩ đại của dân tộc. Là một trong những đồng chí lãnh đạo có nhiều cống hiến lớn cho sự nghiệp cách mạng, để lại cho đồng bào, đồng chí những tình cảm vô cùng quý mến. Đảng và nhà nước ta đã trao tặng đồng chí huân chương sao vàng và nhiều huân chương cao quý khác. Đảng và nhà nước Liên Xô tặng huân chương cách mạng tháng 10. Đảng và nhà nước Campuchia tặng huân chương Angkor.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ,
nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng. Biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.